Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, người phụ nữ Giang Tô đã qua đời chỉ vài tháng sau khi bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin của mình. Tin tức thứ hai, từng bị bỏ tù 3 năm, nữ học viên tại tỉnh Cát Lâm lại bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người phụ nữ Giang Tô đã qua đời chỉ vài tháng sau khi bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Bà Tôn Quảng Ngọc ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị kết án 3,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 30.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị kết án vài tháng, bà Tôn đã chết vào ngày 22 tháng 11 năm 2025. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Tôn bị ung thư và đã khỏi bệnh nhờ tu luyện. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà kiên định với đức tin của mình nên tiếp tục trở thành mục tiêu bức hại. Án tù gần đây nhất của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 5 tháng 1 năm 2023. Buổi sáng hôm đó, hơn 20 cảnh sát đột nhập vào nhà bà, tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy in và vài ngàn nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Khi bị cảnh sát đột nhập, bà Tôn đi vắng, nhưng đã bị bắt ngay sau khi trở về nhà. Cảnh sát đưa bà Tôn tới đồn công an Vĩnh Dương và sau đó chuyển bà vào trại tạm giam thành phố Nam Kinh. Tại đây, bà được xác định là không đủ điều kiện giam giữ nên đã được tại ngoại chờ xét xử. Tháng 5 năm 2025, tòa án quận Phú Hòa tuyên án bà Tôn 3,5 năm tù. Do sức khỏe kém, bà không bị yêu cầu phải thụ án ngay lập tức. Tuy nhiên, tòa án và cảnh sát vẫn tới nhà bà sách nhiễu bà để xem khi nào bà đủ sức khỏe vào tù. Chính quyền cũng đình chỉ lương hưu của bà và từ chối hoàn trả số tiền bà đã đóng vào tài khoản hưu trí. Cuộc bức hại không ngừng này cuối cùng đã cướp đi sinh mệnh của bà vào ngày 22 tháng 11 năm 2025. Cái chết của bà Tôn đã khép lại nhiều thập kỷ và phải chịu đựng bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2008, bà đã từng phải chịu án lao động cưỡng bức. Trong khi bị giam giữ tại trại lao động Cú Dung, bà bị tra tấn đến mức bị xuất huyết dạ dày và được tạm thời thả về nhà. Nhưng khi bà chưa kịp bình phục sức khỏe, đã lại bị cảnh sát bắt trở lại trại lao động. Bà lại bị tra tấn đến mức rơi vào tình trạng nguy kịch, rồi lại được tạm thả. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, phòng 610 địa phương lại bắt giữ bà Tôn và đưa bà vào trại lao động Cú Dung. Không rõ lần này, họ bắt bà để chịu án lao động mới hay để hoàn thành án lao động trước đó. Trong khi kiểm tra sức khỏe bắt buộc, bà bị phát hiện u dạ dày. Trại lao động đề nghị tạm thả bà. Tuy nhiên, thay vì đưa bà về nhà, nhân viên phòng 610 đã đưa bà tới trung tâm tẩy não Bạch Mã. Họ không cho bà được chữa bệnh hay cho phép người nhà vào thăm. Sau khi cuối cùng được trả tự do, bà luyện các bài công pháp, Pháp Luân Công và dần dần hồi phục sức khỏe. Bà mở một cửa hàng bán sơn để mưu sinh. Ngày 24 tháng 5 năm 2011, trong khi bà đang ở cửa hàng, một nhóm người từ Cục Công an huyện Lật Thủy và Cục Công an thành phố Nam Kinh bất ngờ xông vào khám xét cửa hàng của bà. Họ đưa bà tới trung tâm tẩy não Bạch Mã, giam cho đến ngày 10 tháng 6 năm đó mới thả. Không thể chịu đựng nổi áp lực của cuộc bức hại liên miên, chồng bà Tôn đã ly dị bà. Ngày 21 tháng 4 năm 2016, bà Tôn cùng hai học viên Pháp Luân Công khác tới một hội chợ ở thành phố Mã Yên Sơn, tỉnh An Huy lân cận. Họ nói chuyện với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công và bị tố. Cảnh sát đã tới bắt ba học viên này, đưa vào đồn công an Bắc Vọng và sau đó chuyển họ vào trại tạm giam thành phố Mã Yên Sơn. Không rõ khi nào họ được thả. Tin tức thứ hai, từng bị bỏ tù 3 năm, nữ học viên tại tỉnh Cát Lâm lại bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đang bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. tình trạng sức khỏe của bà trong trại tạm giam ngày càng tồi tệ. Bà Tề Ân Hương, một quá phụ hơn 50 tuổi, bị bắt giữ lần đầu vào năm 2023 sau khi giành chân tướng Pháp Luân Công cho một người dắt chó đi dạo và bị ông ta tố giác. Sau khi bị bắt, bà bị người của đồn công an thành phố Cát Lâm đưa vào một trại tạm giam địa phương. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì kết quả khám sức khỏe cho thấy bà không đủ điều kiện giam giữ. Cảnh sát cho bà Tề tại ngoại và ra điều kiện bà phải báo cáo cho họ hàng ngày. Nếu bà không tuân thủ, sẽ bị bắt giam trở lại. Ngày 23 tháng 4 năm 2024, họ đã bắt giữ bà trở lại trại tạm giam địa phương. Một người trong cuộc cho biết sức khỏe bà hiện rất yếu sau 1 năm 7 tháng bị giam giữ. Bị kết án 3 năm tù vào năm 2014. Trước lần bị bức hại mới nhất này, bà Tề đã từng bị kết án 3 năm tù. Khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2014, bà bị bắt giữ ngay khi bước ra khỏi khu chung cư. Cảnh sát an ninh nội địa thành phố Trường Xuân đột kích nhà bà và bắt bà tới đồn công an Công Giao. Tầm 10 giờ sáng tới 6 giờ tối hôm đó, cảnh sát trói Tề vào ghế cọp và hỏi cung. Sau đó, họ đưa bà vào trại tạm giam số 3 thành phố Trường Xuân. Bà phải khám sức khỏe định kỳ hàng tuần. Bà bị phát hiện huyết áp cao và tim có vấn đề. Ngày 5 tháng 11 năm 2014, Tòa án quận Nhị Đạo tuyên án bà Tề 3 năm tù. Ngày 8 tháng 1 năm 2015, bà bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án tù phi pháp này. Trong quãng thời gian 2 năm 4 ngày ở trong tù, bà Tề bị cấm ra khỏi phòng giam trong suốt trọn 2 năm. 4 tù nhân chia 2 ca thay phiên nhau giám sát bà ngày đêm. Trong hơn 3 tháng liền, hàng ngày bà bị bắt ngồi trên một ghế đầu nhỏ nhiều giờ, khiến mông bà bị loét. Trước khi được thả một ngày, bà Tề được phép gọi điện cho người nhà. Bà nói với họ rằng, do bị tra tấn, bà bị huyết áp cao và mắc bệnh tim. Cai ngục đã ngay lập tức ngắt cuộc gọi. Bà Tề được trả tự do ngày 12 tháng 1 năm 2017 và lương hưu của bà bị đình chỉ vào tháng 8 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.